Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì trước khi mà học vào trong cái thủ kinh Thủ Lăng Nghiêm thì hôm nay chúng ta học qua cái phần thu hành ấm. Thì trước khi mà vào cái phần thu hành ấm này, chúng tôi cũng có ít lời trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì thứ nhất á, là đây là theo cái kiến giải của tôi thôi nha, tùy theo quý vị. Thứ nhất á, là khi mà tôi cái phần nghiên cứu cái phần bao năm tháng tu tập với Song Túc Lâm á, thì tôi hôm tôi đọc tới tập lui trong cái chỗ thu hành ấm á, thì tôi thấy mình rất là có túc duyên, tức là có túc duyên được xuất gia, kế là mình gặp được cái pháp này, cái mình tu tập. Bởi vì khi mà vào cái phần này, quý vị thấy nếu mà chúng ta không có điều kiện tu học, nói khác hơn là nếu mà chúng ta không được gặp chánh pháp thì chúng ta không có nắm bắt đường hướng chúng ta tu. Rồi tôi mới thông qua một cái điểm là ngày xưa mình đọc đến cái chỗ là Phật dạy là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Mình cứ nghĩ thân người sao, tại sao Phật nói là khó được, thì bây giờ mình ngồi mình chiêm nghiệm lại, mình thấy nó khó là khó cái chỗ này nè. Bây giờ quý vị có được thân người rồi á, có được thân người rồi á, thì theo cái thường tình á, thì trong kinh á, Phật dạy là được sáu căn đầy đủ cũng là khó rồi đó. Rồi bây giờ quý vị thấy nè, khi mình được có thân người, mình sáu căn mình được đủ rồi đó, rồi mình đủ có túc duyên nữa, mình đi xuất gia học đạo, khó khó chỗ này nè. Khó cái chỗ là khi mình nghe kinh ấy, thì có người ta tăng trưởng được công đức, còn mình có được, rất là khó chỗ đó. Cái này là sâu hơn chút nữa, tu người phát hiện được. Hạn như bây giờ mình nghe kinh, nghe pháp, có người đọc pháp, ta phát huy lên được cái chỗ đường hướng ta tu tập, mình tăng trưởng được công đức. Còn mình nghe mình cứ hôn trầm, mình cứ ngủ tới ngủ lui không có được gì, thân người có được, được cái thân người mà thâm nhập Phật pháp được, khó khó chỗ đó. Rồi bây giờ mình nghe xong mình chịu thực hành, khó khó chỗ đó. Cho nên Phật pháp khó nghe. Bây giờ quý vị mở trên mạng đầy, nghe mà thấu mới khó, phải không? Nghe mà mình thấu luôn là mới khó. Cho nên cái phần này là tôi nói tôi đủ cái duyên này, sau này á, khi mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này xong rồi, nếu mà có đủ điều kiện á, đủ điều kiện là tôi làm một gọi là cái đài thỉnh kinh, cho nên đó là tôi khắc, mà tôi nghĩ rằng là tôi làm được trong cuộc đời của tôi bao nhiêu năm tháng được mà tôi phải làm. Tôi làm một cái đài thỉnh kinh, trên đó tôi khắc kinh Lăng Nghiêm bằng vào trong cái đất bằng đá, phải không? Đợi một cái hình ảnh của ngài Đại sư Chí Khải nhìn về hướng Tây, ngài tha thiết ngài thỉnh cầu Tam Bảo gia hộ cho cái kinh Lăng Nghiêm về trung thổ. Suốt 18 năm mà không được, khi ngài tịch rồi đó thì kinh Lăng Nghiêm mới về. À, tôi muốn làm một cái gọi là đài, cái đài mà tôn giả Đại sư Chí Khải tha thiết nhìn về phía Tây, tức là Tây Trúc á, để mong mỏi cái kinh Lăng Nghiêm về trung thổ. tôi nghĩ tôi làm được. Bởi vì có nhiều cái duyên á, chẳng hạn như ngày xưa cái tháp á làm nó khó khăn lắm, mà khi mình làm cũng rồi. Thành ra tôi muốn phát cái nguyện là tôi làm cái đài, tức là kinh Lăng Nghiêm bằng đá khắc kinh đó. Nhiều chỗ ta khắc kinh Pháp Cú mà tôi rất là tâm đắc về kinh Lăng Nghiêm. À, cho nên bây giờ tôi thấy một cái điều Đức Phật dạy là thân người khó được, Phật pháp khó nghe đúng. Có những người họ họ tự xưng là họ là Phật tử, họ cũng đi chùa, họ cũng lễ Phật, nhưng mà họ thâm nhập về con đường này vô không được. Đó là cái mình dùng cái từ là cái chướng, mà trong cái hành ấm này chúng ta sẽ học qua thấy đó là cái gọi là cái chướng á, cái chướng duyên làm cho mình tu tập không được, làm cho mình phát huy không được, chứ không phải là chuyện đơn thuần đâu. À, cho nên hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần thu hành ấm. A nan thí như dòng nước dốc, sóng mòi tiếp nối lớp trước lớp sau, chẳng vượt khỏi nhau, phải biết hành ấm cũng lại như vậy. Quý vị biết cái hành ấm là gì? Hành ấm là cái niệm niệm nó tương tục, nó không có dứt. Hạn như bây giờ quý vị thấy mà ông Quốc Đầu Lâm Phát mà ông tu đến cảnh giới là phi tưởng xứ là gì? Phi tưởng xứ là giống như là cái mặt biển không có sóng, bình lặng, đó cái định á, định phi tưởng sóng. Mà dưới sâu á là sóng ngầm nó nổi, tức là niệm niệm nó sanh diệt mình thấu không được. Ngày bây giờ quý vị ngồi đây đâu thấy niệm đó. Quý hiểu không? Giống như là ngài Ngưỡng Sơn nói là lúc đó là ngài 50 tuổi rồi, ngài ngộ rồi đó nha. Ngài nói là vẫn còn tẩu tán. Hỏi ngài Quy Sơn, hòa thượng sao? Lúc đó ngài 78 tuổi. Ông nói giờ này á, giờ này lão tăng mới dứt. Như vậy là cái niệm nó liên tục mình thấy. Mà khi mà ở trong cái định là tên lên là mình học cái đoạn sau á, tệ mới được giải thoát khỏi luân hồi. Còn cái định nó vẫn còn nằm ở trong cái cảnh giới luân hồi. Vì lên cái cảnh trời phiêu tưởng xứ vẫn còn rớt xuống mà. Như vậy đây là hành ấm là gì? Hành ấm tức là niệm niệm nó tương tục, nó nói nhau liên tục, làm cho dễ hiểu. Chẳng hạn như bây giờ tối nay quý vị đưa một huynh đệ đứng đằng xa cầm cây nhang, cái mình quơ vòng tròn, quên là cái người từ xa là ta thấy nguyên một cái vòng tròn lửa, nhưng mà thật ra là cái lửa gì tiếp nối cái kia, nó tiếp nối lại giống như một dòng thác, mà mình nhìn từ xa mình thấy một cái dòng thác nó chảy xuống, nhưng mà thật ra từng giọt nước nó tiếp nối nhau thành dòng thác. Vì hiểu không? Thì đây nè, tức là tương tục. Mà bây giờ quý vị thấy hành ấm là gì? Bản chất của hành ấm là nó có cái tính cách động, mà khi động mà tức là nó dời đổi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị mà làm chủ không được cái hành ấm, niệm niệm tương tục làm chủ không được, thì tức là khi mà nó khởi động á, ngộ lắm, nó khởi động là cái mắt xích nào tiếp nó mắt xích khác. Khi mình không làm chủ được cái hành ấm á, là nó dời đổi gì đến miệng mình phát ngôn ra, cái khẩu nghiệp, cái quỷ ngữ, cái giọng ngôn thân mình tạo tác. Quý vị thấy không làm chủ được niệm, khi không làm chủ được niệm mà nó dời đổi liên tục, hoặc là mình chửi, hoặc là mình mắng, hoặc là mình nói những lời thô tục, hoặc là thân mình hành động mình đánh người ta. Cho nên ngài Khê Phong Tông Mật này có cái bài kệ, quý vị thuộc không? Ngài nói là làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi. Tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp. Thấy không? Như vậy là quý vị thấy làm việc có nghĩa là gì? Tức là không theo vọng niệm, không theo những cái niệm tương tục, là tâm mình tỉnh, mình ngộ. Làm việc vô nghĩa là gì? Là chạy theo niệm dẫn dắt. Mà quý vị biết là suốt ngày mình cứ chạy theo niệm, là chạy ở đâu là mình chết chạy theo đó. Tâm mình sân hận, tâm mình bực tức là mình chết, là mình về cảnh giới Atula. Tâm mình keo kiệt, tâm mình bỏng sản, tâm mình tật đố, tâm mình ganh ghét chết, tâm mình đi về đường ngạ quỷ. Chuyện cầu siêu là xưa lắm, thụ thôi. Mình nói cho trắng ra nhiều nhiều đó thôi. Như vậy là chúng ta tu là chúng ta thực tập. Thực tập hàng ngày để khi mà khi mình chết là mình tỉnh, mình ngộ được. Mình không đi niệm, bởi vì hàng ngày mình đi cái đường đó. Quý vị thấy người ta nói, thường thường ta nói là mấy người mà đi lạc đường á, là quý vị biết con gì nó dẫn về nhà ngay chốc luôn. Quý vị biết con gì không? Mình đi lạc đường á. Cho nên ngày xưa mà mấy ông tướng mà lỡ mà hy sinh giữa trận tiền á, là quân lính bỏ xác ông lên con mình, con ngựa là nó dẫn về tới nhà, cho nên gọi là ngựa quan đường cũ. Ghê vậy đó. Ngựa bỏ cái xác cái ông tướng lên cái con ngựa là đánh nó một cái, nó chạy thẳng về nhà, đúng về nhà luôn. Ghê vậy đó. Nên thường thường ta nói là ngựa quan đường cũ á, đi con đường mòn. Thì cái niệm mình nó cũng như thế, đi theo con đường mòn. Chứ mình tu tập ở đây không phải là ngay trong giờ phút thực tại là mình được an ổn, mình được trong cái cảnh giới thực tại hạnh phúc, đó là đúng rồi đó. Nhưng mà còn cái cảnh giới sau này nữa. Như vậy là mình muốn được như thế là quý vị phải làm chủ được niệm. Chứ dự nhích là theo, nhích là theo, nhích là theo, thì khi mình chết là nó theo. Ngồi vậy. Gọi là lưới thủng chim bay mà thức tâm theo nghiệp á. Đó, nó dẫn mình đi. Gọi là tu á, tu là tập á. Tu tập. Bây giờ mình thấy tập. Có gì hết á. Tập đừng có chạy theo niệm. Đó, niệm vừa nhích là mình chạy niệm vừa nhích. Hẹn như mình thấy người ta được hạnh phúc, được an ổn, mình tật đố, niệm vừa tật đố là mình phải chuyển quá nó liền. Một cái niệm tâm mà sân hận bực tức mình chuyển liền. Chứ còn hàng ngày cái hả mà nhích cái mình theo, nhích cái mình theo. Cho nên người xưa ta nói là không sợ vọng niệm khởi, chỉ sợ giác ngộ chậm. Nhiều đó thôi, tu nhiều đó thôi. Mà cái thời này là chúng ta rất là dễ bị nghiệp nó dẫn đi. Ghê đó, cái thời này rất là dễ, dễ bị nghiệp nó dẫn lắm. Như vậy là dời đổi là tạo nghiệp. Tạo nghiệp về khẩu, tạo nghiệp về thân. Đó. Nhưng mà thật ra quý vị thấy nghiệm lại mình tu thiền, mình thấy những cái niệm này nó không có thật. Nó không có thật. Nếu mà nó thật là mình tu không được, này nó không có thật. Lúc nghĩ như thế này, lúc nghĩ như thế khác. Lúc vừa mình khởi niệm lên là sanh. Mà khởi niệm mình không có chuyển quá liền, mình còn lưu luyến đó mà, mình còn lưu luyến lạ lắm. Cái nghiệp của mình sao nó lạ vậy, biết là nó giọng nó thật là mình vẫn còn lưu luyến. Nó sanh, còn lưu luyến tức là trụ. Khi mà dừng trụ nó không phải đứng yên chỗ, mà niệm nó khác nhau, tức là dị đến diệt. Mà cái gì, ở đây Phật nói nè, cái gì là thấy được bốn tướng sanh trụ dị diệt, tức là ngài thu cái hành ám trở về Như Lai tàn tánh. Nhiều đó thôi. Đó là cái con đường Đức Phật mở ra cho mình. Mở cho mình là trong cái sắc thọ tưởng hành thức là Như Lai tánh. Và mình học cái đoạn sau Phật dạy á, mà Sư Âm Trúc Lâm á, mở ra một cái cánh cửa là thấy biết là chân tâm. Đoạn sau mình thấy chỉ rất là rõ. Kinh Tương Bộ Phật dạy, hành được quý với thân cây chuối, tuy có vẻ đơn sơ bụ bẩm, nhưng khi lột dần các bệ từ ngồi vào trong thì không thể tìm được lõi cứng của nó. Hành ấm cũng như thế, nó không có thật. Niệm nó không có thật. Hành này các tỳ kheo là vô ngã, quá khứ vị lai còn nói gì đến hiện tại. Vị đa văn thánh đệ tử đối với hành quá khứ không tiếc nuối, đối với hành vị lai không quan hỷ, đối với hành hiện tại hướng đến yểm ly tham đoạn diệt. Tức là ngay trong giờ phút thực tại đó mà cái niệm mình khởi lên là phải gì? Yểm ly đó. Yểm ly quý vị biết gì không? Yểm ly tức là xa lì nó, ly là xa lì nó. Yểm là chối bỏ, chán ghét, từ bỏ nó, không có mong muốn, không có thích thú. Đó là từ danh từ cái bốn bộ hàm ấy, yểm ly. Chữ yểm là chán ghét, không có thích. Ly là xa nó đi, không có thích. Tôi không thích ông nữa, tôi không có chơi ông nữa, tôi không có gần gũi ông nữa. đó, cái từ ngữ nó như thế đó, ly tham đoạn diệt. Rồi chúng ta học tiếp cái phần chánh văn. A nan, tánh dòng nước như vậy chẳng phải nhân hư không mà nó sanh ra, chẳng phải nhân nước mà nó có, cũng không phải là tánh nước, cũng không ra ngồi hư không và nước. Phật vậy A nan, nếu nhân hư không mà sanh thì nước, thì mười phương hư không vô cùng tận thành dòng nước vô tận rồi, vị hiểu không? À, nếu mà từ đó sanh ra, tự nhiên thế giới bị chìm đắm cả. Nếu nhân nước mà nó có thì dòng nước dốc này tánh nó đáng lẽ không phải là nước nữa, và hiện nay có thể chỉ là hai tướng của nước và của dòng nước khác nhau. Nếu dòng nước này tức là tánh nước thì khi nước đứng lại đáng lẽ không phải là thể của nước nữa. Nếu ngồi hư không và nước thì chẳng có cái gì ngồi hư không mà có, và ngồi nước cũng không có dòng nước. Thế nên phải biết hành ấm là giả dối, vốn không phải là tánh nhân duyên, không phải là tánh tự nhiên. À, bây giờ nó trong cái văn á, trong cái văn của cái người bên Ấn Độ là chuyển qua cái văn phong của bên Trung Thổ, nó hơi, quý vị thấy nó đọc nó hơi khó hiểu. Vì tôi tóm kết lại những cái phần thứ nhất, tóm kết lại ở đây là quý vị chỉ nắm bắt một cái chỗ này thôi, tôi đọc cho biết vậy thôi. Nhưng mà tóm lại quý vị đọc kinh điển, mình chỉ cần mình rút lại là thế nên phải biết hành ấm là không có thật, nhiêu đó thôi nha. Còn tôi đọc cái văn phong và quyền của tôi, quý vị hiểu không? Chỉ cần quý vị mà tóm lại cho nó dễ tu là biết rằng cái hành ấm này nó giả dối, nó không có thật. Như vậy là mình tìm tột cái thể của hành ấm vốn không thật. Nó nghiêng là Như Lai tàn tánh, đầm một thể giác, không phải riêng có cái gì khác hết. Tức là chỉ có một cái biết. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy nè, mình biết nóng, biết lạnh, biết buồn, biết vui, biết khổ. Cái mà khổ, buồn, vui nó nhiều hình tướng, nhiều dạng khác nhau, mà cái biết nó chỉ có một à. Quý vị hiểu ý cái đoạn này không? Biết chỉ có một thôi. Tức là trở về Như Lai tàn tánh là chỉ có biết, là biết tất cả. Vậy thôi, nóng nè, lạnh nè, rồi gì nữa, niệm có, niệm không, niệm phải, niệm quấy, niệm, mình dùng cái từ là vô số niệm, chỉ có cái biết thôi. Như vậy bây giờ quý vị chiều nay quý vị chịu khó ngồi thiền, không, chịu khó ngồi thiền nè, thì mình thấy hành ấm nó giống như một dòng sông liên lỉ, trong đó có một cái điểm mà quý vị hẹn như có những lúc ra mình khởi lên những cái một cái niệm thiền, hẹn như bây giờ chẳng hạn như tối nay mình về mình ngồi là cái niệm nó khởi lên là hồi sáng là mình đi ăn cư kiết hạ của tỉnh Bình Thuận, ở trong đó là mình làm một bữa cơm, mình cúng dường cái niệm thiện pháp, mình vui niệm thiện, nhưng mà niệm thiện không có đứng một chỗ. Có khi nó liên lỉ mà có khi nó dừng lại, hiểu không? Nó dừng lại nè. Rồi bắt đầu mình nói là khi mình ăn uống nó có cái điều nó không có như ý, khởi cái phiền não niệm ác. Nhưng mà niệm thiện và ác á, mình để ý nha, niệm thiện và niệm ác nó có một cái khoảng giữa là không thiện không ác. Ngay chính chỗ đó là cái gì là bản lai diện mục của ông mà lục tổ dạy. Giữa thiện quả cái hành ấm á, thì như vậy là cái niệm khởi liên tục là ngay cái phản giữa đó, mình vô mình sống, mình sống cứ ngày chút gì đó. Bởi vì gọi là đốn ngộ mà tiệm tu, cái này mình đốn ngộ nè, nhận được, thấu được chỗ này là gọi là đốn ngộ, không có gì hết á. Đốn là đốn có nghĩa là mình nhận được, mình thấy được cái chân thật, lìa cái giả. Nhưng mà khi mà đốn được đó thì phải tiệm tu, tức là mình tu dần dần, gỡ dần dần, chứ không phải là mình, không phải giống như mình ngàn người chỉ được có người giống như lục tổ thôi, ví dụ vậy. Như vậy là mình đốn kiến vào cái mảnh đất này là ngay trong giờ phút đó là giữa thiện và ác nó có một cái phản giữa, tức là cái chỗ đó là chỗ vô tướng, cái chỗ là bản lai diện mục. Tu là biết, tu bị có kinh nghiệm rồi đó, ngày tu thiền mới được nha, tu thiền mới có kinh nghiệm.
Như vậy bây giờ quý vị khẳng định lại một lần nữa đi. Cái giữa cái định và cái tệ, giữa cái định và cái tệ, như vậy là thiền định á, cái định á, nó chỉ dừng lại cái niệm sanh tử mà nó không có bứng được cái gốc sanh tử. Chỗ này là chỗ lưu ý, cho nên gọi là kiến tánh là khởi tu. Tinh thần của nhà thiền là phải kiến tánh, kiến tánh là thấu được chỗ đó. Thấu được là kiến tánh là không phải định nha. Kiến tánh là phát huy cái tệ giác, là thấu được niệm, bứng gốc cái niệm mới được giải thoát. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Cho nên á, quý vị thấy nè, mà đa phần quý vị thấy nè, đa phần này nè, đa phần cái người tu mình là thích cái định hơn cái tệ. Quý vị biết tại sao không? Thích vô cái định nó khinh an. Bởi vì bao nhiêu năm lăn lộn trong kiếp người, không phải là đời này, nhiều đời nó khổ quá rồi. Đó là cái chỗ đó đó. Cái này là chỗ công phu mình mới thấy nha. Có nghĩa là quý vị ở trong cái con đường sanh tử bao nhiêu năm tháng nó khổ đau, nó dằn vặt. Bây giờ mình thích một chút định cho nó khinh an, cho nên chìm trong cái định bước qua được. Mà là một chỗ này là khi mà người ta chìm trong cái định nhiều á, dễ sân, dễ bực tức là tại sao tôi được cái khinh an, bắt tôi ra làm này bắt làm kia. Cho nên là cái người mà định nhiều á, là ta bước qua con đường này nè. Bắt là làm ta sân á, bắt là làm ta tức á. Còn chỉ có tệ á, định tệ đồng đẳng là phải phát huy cái con đường Bồ Tát đạo. Cái này hay lắm, cái này mình càng tu mình ngồi, quý vị ngồi nói thì ví dụ chẳng hạn như mình xả thiền, tôi nói tôi khuyên quý vị nha, mình xả thiền xong về buổi tối đừng có đọc kinh sách, ngồi lại 5-10 phút kiểm lại cái chỗ mà công phu của mình hàng ngày, nó phát minh nhiều cái lạ lắm. Dùng cái từ nó là những cái mình dùng cái từ là cách đọc chiêu á. Cái chỗ này là sao, nếu mình không có tu sao mình thấu được chỗ này. Như vậy là quý vị thấy là định mà không phát tệ, tức là nó vẫn còn chìm ở trong cái gì, chìm cái trong cái chỗ khinh an, chìm cái chỗ an ổn, chìm trong cái chỗ thích thú. Bao nhiêu năm tháng khổ đau rồi, bây giờ được một chút đó, giống như một cái người nghèo mà lên núi gặp châu báu, lụm châu báu, vị hiểu không? Như vậy qua cái phần này ở đây là cái người mà tu định á, bên nguyên thủy họ thường dính mắc cái chỗ này, cho nên á, ngài thiền sư Ajahn Chah nói một câu nè: hiểm họa của định, hiểm họa của định. Bởi vì định mà không có tệ, không có thấu được á, giống như cục đá mà đè cỏ, vỡ đá cỏ mọc tiếp tục, bởi vì không bứng được, chỉ là ngăn chặn thôi. Cho nên ông Kim Dung giỏi lắm á, giỏi chỗ nào? Quý vị thấy là trong cái chuyện mà ông Kim Dung ông quyết là ỷ thiên kiếm hay là đồ long đao á, nhiều nhân vật lắm mà chỉ có ba nhân vật này là cái nền tảng ý của ông Kim Dung gửi gắm vô. Tiệt diệt sư thái, có nghĩa là bà dùng cái định cương mãnh để mà bà diệt hết tất cả. Cho nên tâm bà rất là bực tức, tâm bà rất là sân hận, ai mà không làm cho bà được vừa ý, đệ tử mà không vừa ý bà giết luôn. Nhớ đoạn nhân duyên bà giết đệ tử không? Đó là tiệt diệt sư thái. Nên là cuối cùng rồi bà chết, bà gửi gắm lại cho cái người đệ tử mà bà nó ăn ý nhất mà nó làm không có tròn, bởi vì chu chỉ nhược, chỉ dừng mà yếu quá, cho nên nó giữ cái thiện và cái ác nó lẫn lộn, muốn làm mà không làm, đến mà không đến. Chỉ có anh chàng này mới đủ nè, đủ điều kiện. Chương vô kỵ không có kỵ pháp nào đó, pháp nào không vô được đó. Bởi vì thấy tất cả các pháp là nó không có thật. Quảng pháp tùy duyên sanh, quảng pháp tùy duyên diệt. Để cái tâm bất động là đỡ ba trưởng bà tùy diệt thư thái. Quý vị gọi đoạn đó thôi. Như vậy qua cái phần này là định mà không có tệ. Cho nên rất là khởi những cái tâm bực tức, thấy ai không làm vừa theo ý của mình. Còn tệ là ta thấu được chỗ đó. Mà không những thấu được ngay cái hoàn cảnh hiện tại mà ta thấu được quá khứ luôn. Đó là cái tệ đó. Người tu thiền đốn ngộ là nắm được cái chỗ đây. Nắm được chỗ này, cho nên các ngài mới tung hoành đi trong ba cõi mà không bị ba cõi nó dẫn dắt. Cái này tôi dám nói điều đó mà. Đi trong ba cõi. Trong một cái mặt biển phẳng lặng, ngài thấu qua luôn. Ngài thấu luôn, ngài thấy được hà. Khi mình đang ở trong định nó như thế này mà xả định nó không được cái gì, ngài thấy được. Đó. Là cho nên ở trong định này á, là giống như mặt nước trên không, không có thấy sóng, mà tận đáy sâu nó vẫn còn sóng nó dỗ vậy đó. Là Phật mới phát hiện rằng định này chỉ là tạm dừng niệm thôi, chưa rốt ráo giải thoát. Nên ngài từ giả ngài đi. À, 6 năm khổ hạnh cũng được. 6 năm khổ hạnh để ngài khám phá chỗ này cho anh được. Mà chính 6 năm khổ hạnh chỗ này á, ngài sở dĩ ngài khám phá không được là cái định tuệ nó không có bình đẳng, không có đồng đẳng, nó không có tương ưng, tương hợp với nhau. Cuối cùng ngài ngồi dưới cõi cây bồ đề. Chính khi tệ giác phát sanh mới thấy được gốc mê lầm. Mà hết mê lầm á, thì bứng tận gốc mầm móng sanh tử. Vậy thôi. Hết mê lầm là bứng gốc đó thôi. Còn mê lầm tức là còn sanh tử, nó mầm móng nè, mầm móng khổ đau mà. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần tiếp thu thức ấm. A nan, thí như có người lấy bình tần già bịch hai lỗ lại, chứa đầy hư không, đem đi xa ngàn dặm, đến chỗ nước khác, phải biết thức ấm cũng lại như vậy. À, đây là ngài hàm thị, ngài khai thị nè. Ngài nói là người ấy, người thì dụ cho chúng sanh, tức là người dụ nè. Bình là dụ cho nghiệp, hư không là dụ cho thức. Chúng sanh bị nghiệp dẫn, thức tùy theo nghiệp mà đi. Ở đây đưa ra cái thức ấm. Cho nên có người ta hỏi là chết là hết không phải, chết có hết. Ở đây Phật đưa ra nè, chết có hết. Giống như cái bình này nè. Bình thì dụ cho chúng sanh nè. Bình dụ cho nghiệp, mà hư không dụ cho thức. Chúng sanh bị nghiệp dẫn, thức tùy theo nghiệp mà thọ lãnh, hoặc là sướng, hoặc là khổ, hoặc là đẹp, hoặc là xấu, hoặc là thông minh, hoặc là ngu muội, tùy theo cái hàng ngày mình quân tập. Thức đó, thức tâm nó dẫn mình đi, hàng ngày mình quân tập. Chuyển liên tục. Mà lấy cái gì làm nền tảng? Lấy Như Lai tàn tánh làm nền tảng, bởi vì mình không có nhận, mình không có sống được Như Lai tàn tánh, nên mình bị thức là nó chuyển, mà nó không phải chuyển ở khi mình chết, mà nó chuyển khi mình còn sống. Khi quý vị ngồi đây mà quý vị đang nghỉ ở Nha Trang, đó là dẫn đi rồi đó. Còn sống mà giống như mình tái sanh, ngồi đây mà mình nghỉ bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc, là ngồi đây mình đang ở bên đó. Quý vị hiểu không? Cho nên là tại sao á, tại sao mấy vị hòa thượng là nói là khi mà bệnh nặng là các đệ tử mà đem đến bệnh viện là các ngài nói ông đưa tôi về chùa, tôi biết thế nào tôi cũng đi, không có ở đây. Là các ngài sợ cái thức tâm nó đi bậy, nó gặp cảnh là nó ghé. Cho nên là những vị mà lớn tuổi rồi đó, cỡ chừng 80-90 là các ngài cứ ở yên vậy, kệ, cứ uống thuốc nam, thuốc bắc, thuốc gì kệ, mất là ta đi luôn, ví dụ vậy. Ở đây nói nè, như bưng bình hư không mà đi, đó, như bưng cái bình hư không mà đi. Tiền ấm dụ cho nước này, chung ấm hậu ấm dụ cho nước khác. Hai lỗ dụ cho trí và lý, tức là tiền ấm. Tiền ấm là cái thân bây giờ này, phải không? Cái thân bây giờ là gọi là tiền ấm, mình đang ở một cái đất nước này, hay đang ở trong cái cảnh giới đó. Khi cái thần thức mình vừa ra, tức là trung ấm là cái con đường thức tâm mình đi, hậu ấm tức là mình qua cái chỗ khác, thọ sanh, hoặc là người, hoặc là thú, tùy theo là cái trong cái hàng ngày mình không có làm chủ được những cái niệm khởi, chết là bị cái thức nó dẫn, vậy thôi. Đó. Chúng sanh không đạt được trí và lý, giả dối theo nghiệp mà đổi dời, tức là hàng ngày á, mình bị nghiệp nó dẫn, nó đổi dời liên tục, như bịt hai cái lỗ lại, bưng bình hư không mà đi xa. Đó. A nan Phật vậy, hư không đó không phải từ phương kia mà lại, cũng không phải từ phương này mà vào. Đó. Ở đây là phương kia dụ cho tiền ấm, mà phương này dụ cho trung ấm và hậu ấm. Thức tùy theo nghiệp mà nó hiện ra, không có phương kia phương này, cũng không có ra có vào. Tức là nếu mà mình ở trong cái Như Lai tàng tánh, mình thấu được chỗ này đó, thì thật ra nó không có ra có vào, có đến có đi. Thật ra nó cũng có là tiền ấm, trung ấm, hậu ấm. Tiền ấm, trung ấm, hậu ấm là mình đi theo cái vọng nghiệp, mình đi theo cái vọng thức. Thật cái này nó không có. Vì hiểu điểm đó à. Như vậy đây là gì? Là thức ấm nghiêng, là thể giác thênh thang, không chỗ nơi, không có hình tướng, không có tự ngã, không phải nam, không phải nữ, không phải người, không phải thú, không là tất cả, không có gì hết á. Tức là cái thức này gọi là thức tinh nghiêng minh, nó là vô tướng, không có nam, không có nữ, mà mình mê mình chối bỏ cái thức tinh nghiêng minh này á, mình chạy theo là cái thức vọng, rồi mình thấy là mình có nam, có nữ, có trời, có người. Do khi mình mê, mình gá vào thân nam, mình cho là mình thân nam. Quý vị gá vào thân nữ, quý vị cho là thân nữ. Rồi tự ti mặc cảm, tôi thân nữ tôi cũng được. Nhưng mà cái chỗ thức bên nghiêng minh đó nó không có nam nữ. Bởi vì mình gá chỗ nào thì mình đóng khung chỗ đó. Mình gá vào thân trời mình đóng vô, mình gá vào thân người mình đóng vô. Như vậy mình hiểu được cái lý đó rồi thì mình không có tự ti. Như Ngài Tinh Quang Ngài nói á, hồi xưa Ngài nghèo mà Ngài tháng Ngài cũng nghèo. Bây giờ Ngài còn đủ hết mà, đủ tay, đủ chân, đủ mắt, đủ mũi. Rồi. Nên mình khi mình đóng khung trong nam, nữ, người, trời, thú, rồi mắc kẹt đó luôn, dính đó luôn. Rồi khi mà dính trong đó rồi, quý vị thấy nè, cái mình bỏ cái thân này là mình sợ mất, cái mình tìm thân khác lại tiếp tục đóng khung á. Cho nên từ đời này qua đời khác lưu chuyển. Cho nên bây giờ quý vị thấy là chỉ có cái con đường duy nhất là tu tập về thiền định để mà thấu được chỗ này thôi, thấu qua, phải thấu qua mới được. Đó. Ngay như bây giờ quý vị ngồi, mấy vị nghiệm lại nè, quý vị ngồi nghiệm lại đi, có dịp mình ngồi thất á, thì quý vị đi sâu vô cái hành niệm, sâu vô, đi sâu vô, thì mình mới phát hiện rằng đời này mình thân nam, đời này thân nam, và cái đời trước nữa là mình là thân trời, là mình đi sâu nữa mình thấy đời kia là mình thân, không phải là một thân này đâu, nhiều vô số thân, nhiều vô thân, nghiệm này đi. Điều nói người ta nói chắc ông này vọng tưởng, mình nhiều thân lắm. Có khi mình thân mình làm ông trời, có khi mình làm vua, có khi mình làm tướng, có khi mình làm quân sĩ. Nhưng mà đặc biệt nhất là có những người cả cái chuỗi dài trong sanh tử là ta làm, hẹn người sanh trong nhà quý tộc, quân vương. Thì như vậy cái nào là thân của mình? Đặt dấu hỏi, cái nào là thân của mình? Như vậy nó không có tự ngã, bản chất nó vô ngã. Tạm mượn cái vọng niệm để mà gá vào cái thân. Mà các vị đại sĩ đó, cho nên mới mượn, cho nên là chứng ngũ thân, không có lậu tận thân, mới mượn được cái thân này vào trong cuộc đời này. Lậu tận thân mà dứt thôi. Lậu tận thân có nghĩa là không còn mang cái mầm móng hạt giống gieo xuống ruộng này nữa. Là cái hạt giống này bị thui chột, bị chết. Nên quý vị coi kinh Di Ma Cật á, là các vị đại Bồ Tát chỉ chứng ngũ thông thôi. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông có. Nó ồ, tại sao mà đại Bồ Tát không bằng các vị A-la-hán? Các ngài đỡ sót một chút ít. Quý vị hiểu không? Sót là một chút ít cái lậu hoặc, mới có cái duyên mới đi vào cái cõi chúng sanh. Nhưng mà các ngài, tôi nói thiệt quý vị, các ngài mà khởi một cái niệm gì đó là cái thành tựu nó đi theo. Bởi vì cái nguyện lực là do các ngài ở trong cái thức tinh nghiêm minh, ở trong cái bản giác các ngài đi làm Phật sự, chứ không phải bằng cái vọng nghiệp như mình. Nên là ở đây tôi nói là kinh nghiệm của tôi một chút chứ không phải. Quý vị ở đây học kinh điển năm ra phải không? Khi mà công phu, khi mà làm Phật sự mình mới thấy rõ. Tu này hay lắm, tôi nói quý vị mà không tin, đoạn sau quý vị thấy là cần tu lắm. Đến cái giai đoạn mà ngồi thiền nó phát ra cái năng lượng gì đó, mình Phật dạy luôn nhé. Chứ không phải là chuyện đơn thuần đâu. Cho nên tại sao mà Đức Phật phải ngồi thiền á, chứ không phải. Bây giờ tôi nói quý vị rồi, tôi nói thường quý vị là làm gì làm, 3 sáng mình đừng có bỏ ngồi thiền. À, tôi đi mà làm Phật sự quý vị thấy rằng có khi á, đi mà giảng từ miền Tây về tới nhà là 12 giờ đêm nhưng mà sáng tôi không có bỏ. À. Như vậy là trong cái bản thể của Như Lai là gì? Trong cái bản thể Như Lai, Như Lai vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ cố danh Như Lai. Như Lai không có từ đâu đến đi về đâu hết đó. Như Lai là bản thể như rồi, bất động đó. Cho nên một hôm thiền sư Lâm Tế khi từ giả thiền sư Hoàng Bá đi, thì ngài Hoàng Bá mới hỏi ông đi về đâu. Hẹn như hôm nào đó cái mình về thường chiếu, cái mình nhập hạ 3 tháng, cái mình xong nhập hạ rồi, cái mình đến mình đảnh để hòa thượng thường chiếu. Hòa thượng thường chiếu hỏi ông đi về đâu, cái mình nói về chánh thiện, hay là mình nói là về núi Tà Cú, tức là còn có chỗ về. Các ngài kiểm nghiệm lại coi thử bên sao. Thế đây quý vị thấy nè, thiền sư Hoàng Bá trả lời nè: chẳng phải Hà Nam thì về Hà Bắc, chứ không có nói chỗ nơi. Như vậy là cái nguyện lực của các vị đại Bồ Tát là không có cố định. Duyên đâu ngày đến thôi, chứ không cố định. Ngài nói à, tôi không phải cố định, tôi ở Việt Nam, ở Trung Quốc có. Duyên nơi nào hợp nơi nào ngày đến vậy thôi. Thì như vậy quý vị đâu có sợ sống chết nữa đâu. Không có sợ. Hết sợ rồi. Nên tu là không có sợ sanh tử cái chỗ này nè. Tu nếu mà nắm bắt được cái điểm này không có sợ. Không có sợ sống chết. Không về Việt Nam thì về Lào hay Thái Lan gì đó, Campuchia hay là Mỹ, Pháp với Tỷ. Duyên cái đâu có dính kẹt ở chỗ phải ở Việt Nam, là phải ở đâu cũng có. Nghĩa là mình cái duyên đâu nó hợp cái mình ở vậy thôi. Đó. Chẳng phải Hà Nam thì về Hà Bắc. À, như vậy ở đây là mình nói là về chánh thiện hay về đâu là còn mắc kẹt. Còn mắc kẹt là thấy ở thường chiếu mình rời đi, ở đây mình tụ lại, tức là mắc kẹt vào cái chỗ kỳ này. Mà mắc kẹt kia đây là mắc kẹt ở trong cái tự ngã, thoát ra không được. Đó. Rồi đây quý vị nghe câu chuyện thứ hai nè, trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm. Thiền sư Huệ Minh cất am ở núi Đại Mai, có 2 thiền khách đến thăm. Thiền sư Huệ Minh hỏi: Thượng tọ từ đâu đến? Nhớ nha, Thượng tọ từ đâu đến? Nghe như một hôm đó, quý vị về thường chiếu, vô đảnh lễ sư phụ thường chiếu, là biết mình ở chánh thiện rồi, nhưng mà vẫn hỏi đại đức từ đâu đến. Đại đức từ đâu đến? Thì hai vị khách đáp: từ đô thành đến, từ chánh thiện đến, hay từ Sài Gòn đến, dễ hiểu. Thiền sư Huệ Minh mới hỏi: thượng tọa ở đô thành đến núi này, thì ở đô thành thiếu thượng tọa. Như sư Phụng Chiếu nói nè: hai vị từ chánh thiện đến Thường Chiếu, thì chánh thiện thiếu hai vị, chánh thiện thiếu hai vị, mà Thường Chiếu thì dư hai vị. Bây giờ Thường Chiếu là 300 vị, quý vị đến Thường Chiếu là 320, dư hai người. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Ở núi này thì vắng hai người, mà ở chỗ khác thì dư. Đó, ngài nói tiếp nè: dư thì ngồi tâm có pháp, dư thì ngồi tâm có pháp, thiếu thì tâm pháp không có chùm khắp. Nói được đạo lý thì ở, còn không nói được thì hãy rời. Cả hai không đáp được cho nên rời núi. Bây giờ quý vị thấy cái chỗ nào? Nè, quý vị phải nhớ lưu ý nè: thượng tọa ở đô thành đến núi này, thì ở đô thành thiếu thượng tọa, và núi này dư thượng tọa. Thì quý vị phải lưu ý cái chỗ 36 pháp đó của lục tổ ra hết à. Chỗ nào mắc kẹt chỗ nào? Nếu mà đây mà gặp cái mình dùng cái từ mà gặp tay lâm tế là ngay trong giờ phút là ngài thôi vô bụng liền, phải không? Giờ này mà ông còn nói là thiếu còn dư nữa nè, thiếu dư là phân hai là kia đấy đó, cái chỗ đó, cái chỗ mấu chốt. Ngay trong giờ phút đó là gặp ngài lâm tế là ngài chẳng hạn nói là ông là từ đâu mà về, từ núi Đại Ngu á, thấy được đạo lý gì? Ở đây mình kể là thấy này thấy kia con ngộ đó, thua rồi. Ngay dừng giờ phút là thôi vô bụng liền, nó thiền như làm như đó, phải không? Ở đây nó nè: thiếu dư, tức là nó còn phân hai, nó chưa phải là phá được cái thế giới nhị nguyên, còn thấy thiếu, còn thấy dư, mắc kẹt chỗ đó. Đó, thấy không? Đó. Như thế A Nan, nếu hư không từ phương kia lại, thì trong bình đã đựng hư không đem đi, ở chỗ cũ cái bình phải thiếu một chút hư không. Nếu hư không từ phương này vào, thì khi mở miệng bình chút ra phải thấy hư không ra. Thế nên phải biết thức ấm là giả dối, không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Tóm lại nữa là cái thức ấm là giả dối cũng thật, nó là vọng, bị cái vọng nó dẫn, phám được bị nó dẫn vậy thôi đó. Như vậy đây là ngài hàm thị ngài cho chúng ta một cái chỗ thấy đây nè. Ngài nói là đây là dụ cho nó thức nó không liên tục từ tiền ấm cho đến hậu ấm, tức là cái thức mình nó không liên tục từ tiền ấm chuyển qua cái hậu ấm. Phần hai là chỗ cái bình ở trước là dụ cho chỗ tiền ấm tạo nghiệp, tức là cái thân trước mình tạo nghiệp hoặc là thiện hoặc là ác. Đó. Tạo nghiệp thiện thì cái thức ấm này giống như bỏ trong cái bình hư không mà đi qua cái thế giới khác. Đó, nó được an ổn, nó được hạnh phúc, nó được thù thắng hơn. Ví dụ vậy, cho ai sanh cõi trời mà sanh cõi người, cái chỗ đất nước nó phì nhiêu, nó đầy đủ. Đó. Nếu mà cái tiền ấm mà tạo nghiệp xấu á, thì mình rớt xuống ba cái chỗ xấu: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sanh một cái chỗ mà nó không có lương thực, không có thực phẩm, giống như là một cái đất nước châu Phi ví dụ vậy đó. Ở đây Phật nói là Phật dụ là mở miệng bình chút ra là dụ cho nơi hậu ấm bị nghiệp nó dẫn đó. Bị nghiệp nó dẫn nó lôi đó. Nói chung là thức tùy theo nghiệp mà hiện, không có đến, không có đi, không có ra, không có vào, mà vọng thấy ranh giới giống như là thật có. Giống như đây, giống như mình nằm mộng, mình tập mộng cái mình thấy mình đi đến một cái xứ sở đất nước vui. Mà cái này quý vị dễ lắm nè. Hồi xưa tôi có kể, tôi bệnh là Tôi bệnh bệnh mà bệnh nặng là tôi nằm tôi thấy tôi đi đến một cái đất nước xa vậy đó. Đó. Rồi đến đó là tôi thấy người ta đến một cái miếu, cái người đó đến cái miếu, người ta đến người ta đảnh lễ cái ông thần miếu đó để sanh con, tôi định ghé vô, định ghé qua. Thì bỗng nhiên là tôi nghe một cái bàn tay gõ gõ nói sốt là tại sao ông vào bệnh xá nằm. Thì tôi giật mình nhảy, tôi ngón lên tôi thấy ông thầy phó, bây giờ là thầy hồi xưa làm thầy chi khách đó, thầy Thông Hạnh. Thì đây mà khi mà tôi lên tôi trình sư âm Trúc Lâm, sư âm nói là lúc đó mà chú mà chỉ cần mà nhích một chút nữa là chết, tái sanh. Quý vị thấy không? Đó. Như vậy là đây là tùy theo nghiệp hiện ra, thật ra nó có đến có đi. Mà trong cái vọng, trong cái mộng mình thấy có thật, thật có đến, thật có đi. Khi mà mình thức giấc rồi đó thì mình mới biết là mộng nó không thật nha. Chứ còn ở trong đó là bị mộng nó dẫn. Thì cái cảnh giới phàm phu của chúng ta nó cũng giống như mình đang ở trong cái mộng, mộng dài hoặc là mộng ngắn. Thì như vậy đây á, mục đích của đạo Phật là thấy cho mình thấu được cái chỗ là đời mình giống như giấc mộng. Thì ở trong giấc mộng là mình phải vui vẻ hoan hỷ để dìu dắt bước ra khỏi cảnh giới mộng, chứ không phải đây mà ở trong mộng là mình còn cấu xé, mình còn đấu tranh. Mình thấy những người, mình nói nhỏ cho nghe, những vị mà nói là làm cái này cái kia mà đánh nước này nước kia, mình thấy nếu mà cái cặp mắt giác ngộ của mình thấy họ đang ở trong mộng, họ cấu xé, họ tranh giành đó. Thì bây giờ mình là cái người tu, là mình cố gắng là như thế nào đó mình dìu ra khỏi cái con đường này, con đường mộng này. Cho nên là phương tiện Phật tổ là cho mình phải là một là thiền định, hai là niệm Phật, ba là trì chú, bốn là làm tất cả các việc thiện pháp làm cái nền tảng để mình bước ra khỏi cái con đường mộng này đó. Nhiều đó thôi. Như vậy là quý vị là nghe cái bài pháp này rồi mình sống vui lắm, đang ở trong mộng mà. Cho nên buổi sáng là tôi là ông thầy Bảo Tú ngồi ổng ly nước trà, tôi nước trà, đang ở trong mộng uống nước trà đi. Tìm đủ mọi cách để mà vượt ra khỏi cái mộng này. Đó. Hay cái chỗ là hàng thanh văn, họ thấy sao tôi nói ở trong định nhiều, họ bực lắm, nó trời nó ở trong mộng mà sao nó vô minh, nó cấu xế các ngài thôi, ông cho ông điên mình, muốn đi đâu ông đi, các ngài thằng là nhập niết bàn luôn. Thấy nó sợ, nó ở trong mộng mà nó còn cấu xế gì, chỉ hoài nó cũng chịu nghe, chỉ suốt nó chịu nghe. Mà giống như ngài Hàng Sơn, ngài nói là bậc thượng căn là một nghe liền biết diệu, trung căn thì còn có nhớ có quên, còn hạ căn thì máu nó chảy đầy đầu nó mới chịu quay đầu. Cho nên rồi cái hàng thanh văn đó thôi tôi đi vô rồi. Nhưng mà hàng Bồ Tát thấy chúng sanh ở trong mộng nó còn cấu xé thương đó, cái chỗ đó đó, cái chỗ đoạn sao mình học thấy hay lắm. Thấy nó ở trong mộng nó vẫn còn cấu xé thân, bây giờ thôi mình nhảy vô trong cái mộng mình dìu nó từ từ ra từng bước. Cho nên sư âm mới lạch bày ra các phương tiện là tụng kinh, sám hối, ngồi thiền, lao té cùng nhau ra trong mộng. Mấy ông ở trong này mà mấy ông còn phiền não chi nữa. À. Cho nên sư âm hay kể câu chuyện ở trong nhà thiền, kể lại có một vị thiền sư ngày suốt ngày ngày cười vui lắm. Thì cái ông viện chủ nói ông suốt ngày ông lo tu mà ông cười suốt ngày vậy. Hòa thượng ở trong mộng mà khóc sao được, không có phải cười. Ngài ngộ đạo rồi. Ngài ngộ đạo rồi nói ở trong mộng mà khóc chi hòa thượng, cười vui hơn. Đó. Như vậy là quý vị thấy là mình đang ở trong mộng. Bây giờ mình tìm cách mình dắt, mình dìu nhau trên hàng Bồ Tát các ngài bước vào trong mộng. Cho nên gá thân mộng, đó, dạo cảnh mộng. Mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng. Mà cái chỗ này quan trọng nhất là quý vị biết vậy. Biết, phải biết. Biết được mộng là mình tỉnh liền. Ngay trong giờ phút đó mà mình phiền não với huynh đệ, mình biết đây là mộng, biết là mộng là tỉnh, tỉnh là mình ra khỏi mộng. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Do đó đây là ngài Hàm Thị nói nè, từ vô minh mà khởi là hành, từ cái vô minh á, từ cái không có sáng khởi ra cái hành. Hành tăng trưởng là thức, thức lấy danh sắc làm duyên. Đó. Tự mê như lai tạng mà làm thức tạng, vọng thấy có sắc, bám vào sắc thành căn. Tức là mình mê như lai tạng, rồi mình làm cái thức tạng, vọng thấy có sắc, vọng thấy có gì? Có sắc nè. Là bám vào sắc đó thành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái thức nó bám vào á. Căn đối với sắc bên ngoài sanh ra thọ. Căn á, như hạn như mắt mình nè. Đó. Đối với sắc sanh ra cảm thọ. Cảm thọ vui thì mình thích, cảm thọ không có thích thì mình sanh ra ghét, sanh ra sân, là bực. Thọ nạp bóng dáng trần cảnh mà thành tưởng. Thọ nạp bóng dáng trần cảnh là gì? Hẹn như quý vị thấy chiều nay quý vị xuống chợ, quý vị thấy một con thỏ đẹp, mình định mua mà nó không có tiền, cái tối mình về ngồi thiền đó nó hiện khởi đây. Mà con thỏ này thật ra nó xấu lắm, mà bây giờ mình cái do cái tưởng mình nó tô vẽ nó thành rất là đẹp, con thỏ này rất là đẹp, rất là dễ thương, vân vân. Cái tướng vọng tưởng này nó lưu trú, nó không có dứt, cho nên gọi là hành. Hành tích chứa nghiệp làm mê mà quy về thức, đồng thời liền hiện soi hoằng mãi không cùng tận. Toàn thể là vọng, cũng tức toàn vọng là chân, do vọng nghiêng không thật, tính mà chí lý thường trụ. Tức là khi mình biết rằng toàn tất cả là vọng rồi thì sống với cái biết đó, là tức là toàn vọng, tức là trơn, không có liền đó. Ngay sống tức là nước, ngay nước tức là tìm cái khác không có. Ngay cái vọng đó mà an tâm, gọi là an tâm nơi vọng tình, ngay đó lì ba chướng. Như đám mây che phủ mặt trời, khắp hư không đều mờ mịt, mà thể mặt trời bất động. Tức là giống như là vọng tưởng nó che kín hết luôn, nó phủ, đám mây nó phủ mặt trời, mà cái thể mặt trời bất động. Là cái Như Lai tàn tánh mình nó không có dời đổi, nó không có đến đi, nó vẫn là bất động thường trụ. Nhân duyên gặp gỡ bỗng nhiên trong sáng, mặt trời đâu phải mới treo lên, người mê được ngộ lại cũng như vậy. Đó. Nhân duyên gặp gỡ gì? Cái nhân duyên là cái túc duyên tự nhiên mình gọi là phát túc siêu phương, cất bước đi một phương trời cao rộng. Cái thân mình nó khác với cái đời thế tục, cạo tóc xuất gia để mình nói hạt giống của Phật. Mà trong cái nguyện lực của mình là trên là đền bốn ơn, dưới là cứu muôn loài. Nhờ cái nguyện lực nó phá đi cái nghiệp nha, phá đi cái nghiệp. Nguyện lực lớn chừng nào là cái nghiệp mà nó phá gì còn đó. Giống như là ở đây có đặt kính đi học không biết? Ở đây đặt kính đi học không? Có. Giống như đặt kính là lấy cái xe múc vậy, hở mà xe múc nhỏ thì làm ít, thì hiểu không? Mà hôm nay xe nhỏ làm chậm, lấy cái xe lớn múc nhanh. Nguyện lực chừng nào sâu chừng nào, mạnh chừng nào thì cái nghiệp nó phá nhiều chừng đó. Ngộ lắm. Cho nên quý vị thấy không, là các vị thiền sư là các ngài không bao giờ ngồi thiền mà ngộ đạo, không bao giờ ở trong thất ngộ đạo. Cái đó là cái mình tập mình tu thôi. Mà cái ngộ đạo là giữa cái nghịch duyên, giữa cái cơn sóng, giữa cái mình dùng cái từ là đối nghịch của cuộc đời, nó làm cho mình nó chết cũng được mà sống cũng được, chỗ đó nó phá. Chỗ đó quý vị đừng có dừng trụ. Cho nên đây tôi nói thêm chút nữa nha, quý vị có tùy theo cái nào có thì có niềm vui. Cho nên trong cái ngũ hành mà kinh dịch đó, là nó nói một người mà có, mình dùng cái từ là cái mệnh, ví dụ cái mệnh, cái người đó là sao qua cái, ví dụ thôi, ở bên Trung Quốc là có. Cái thì cái họ quý như một cái lọng qua họ che trên cái đỉnh đầu của người đó vậy. Thì là một điều nha, cái người này làm cái gì cũng nghịch hết á, mà cái nghịch này là cái bước thăng đi lên, chứ không phải là cái nghịch chìm xuống. Ngồi vậy, cái nghịch này là càng nghịch chừng nào là cái công đức người đó càng lớn mạnh, càng đi lên. Ví dụ, đưa ví dụ đó. Ở cái dịch lý ngũ hành Trung Quốc họ cũng giỏi lắm nha. là cái người này do phát nguyện nhiều đời rồi, là đi vào trong cuộc đời nó phải gặp những cái hoàn cảnh khó khăn đủ chuyện hết đó, mà đó là chính là nó tăng trưởng cái công đức viên mãn để mà thành tựu. Cho nên gọi là do cái nhân và cái duyên như thế, bỗng nhiên gió nó thổi, có nghĩa là nghiệp nó tan rồi cái người đó mới ngộ được nha. Nhưng mà đây là bản thể nó có sẵn rồi, chứ không phải là mây nó tan rồi mặt trời mới có. Mặt trời có sẵn mà, nhưng mà bị gió nghiệp nó bu nó bám nhiều quá, thì bây giờ do cái nguyện lực của người đó tu tập để mà hóa giải. Cái này hay lắm, cái này quý vị mà chiêm nghiệm là quý vị thích lắm. Thích làm gì? Tu thời gian là quý vị thích làm các việc vật sự mới ngại, lăn xả vào con đường này. Mà nhớ một điều, nhân lăn xả vào con đường này lúc nào cũng phải có tỉnh, có giác, trong thâu bị nó cuốn á. Nhưng mà cũng đừng có sợ, cuốn là có thiện tri thức nhắc nhở. À, cho nên ở đây ngài nói là nhờ cái nhàm chán nhân khổ nương duyên thành bạn mà rõ biết tất cả các pháp điều giả dối, cho nên dấn thân vào con đường đại nguyện. Đó, nó còn dài quá, thôi kỳ sau mình học tiếp đi, kỳ sau mình học tiếp, tại vì nó còn rất là nhiều cái vấn đề chúng tôi chia sẻ trong cái phần năm ấm. À, tức là năm ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Như vậy qua cái vấn đề quý vị học rồi, quý vị thấy á, là cái con đường tu tập mình ngồi mình chiêm nghiệm nó có đáp số rõ ràng, nó có công thức. 1+1=2 chứ không phải cộng là 3 nha, nhớ nha. Cái công thức của mình á, 1+1=2. Như vậy là 1+1 là gì? Khi mình tụng kinh sám hối, khi mình tọa thiền, 1+1 thì nó phải ra số 2. Không có khi nào mà 1+1=0, có chuyện đó, nhớ nha. Như vậy là mình nắm được cái pháp rồi nè, nắm được rõ như ban ngày luôn, nắm được rõ lắm. Mà tôi nói quý vị rồi, ráng cố gắng là 3 giờ sáng đừng có bỏ. Làm gì làm đừng có bỏ, bỏ gì bỏ, nhưng 3 giờ sáng đừng có bỏ. 3 giờ sáng là cái cánh cửa huyền nhiệm của tâm thức nó mở gấp 100.000 lần là cái giờ tối. Tin tôi đi, 3 giờ sáng đừng có bỏ. Bỏ giờ nào thì bỏ, tôi không có bàn. Nhưng mà cái giờ 3 giờ sáng cố gắng thức dậy tọa thiền tu tập để cho nó thấu. Quý vị biết thấu gì không? Thấu hồng trần thì đời mình nó có khổ vậy thôi. Thấu hồng trần á, thì phiền não nó không đến. Đây, quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nghiện đổ phiền não vô tận thời nghiện đổ pháp môn mà vô lượng thời nghiện học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành. Đây tôi nói.